Từ Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 2, 2018. Philippines cấm tàu nước ngoài thăm dò một khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ không loại trừ cơ hội tiếp xúc với Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông. Thị trường chứng khoán thế giới chào đảo theo cơn lốc Wall Street. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Pháp nhức đầu vì đảo Corse nhưng không sợ kịch bản Catalunya. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ra lệnh cấm tất cả những người ngoại quốc thực hiện khảo sát khoa học tại một vùng biển rộng lớn ngoài khơi đảo Luzon, nơi mà Bắc Kinh vừa tiến hành một hải vụ nghiên cứu. Quyết định này vừa được loan báo ngày hôm nay.
Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên phủ Tổng thống Harry Rock cho biết là từ nay chỉ có người Philippines mới được quyền khảo sát, thăm dò khoa học và khai thác tài nguyên ở khu vực được gọi là Philippine Rise. Theo AFP, đây là một vùng biển rộng 13 triệu hecta giàu tài nguyên thiên nhiên, nằm cách đảo Luzon, đảo lớn nhất Philippines 250 cây số. Từ năm 2012, khu vực này được Liên Hợp Quốc công nhận là thuộc đặc quyền kinh tế của Manila trong bối cảnh bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền. Quyết định của Tổng thống Duterte khá bất ngờ vì cách nay 3 tuần, Philippines còn cho phép Trung Quốc thực hiện một hải vụ khoa học trong vùng tranh chấp. Theo lệnh mới của Tổng thống Philippines, chuyến thăm dò của Trung Quốc nói trên là chuyến cuối cùng. Tất cả giấy phép đã cấp cho các nước khác, kể cả 26 giấy phép cấp cho các tổ chức khoa học Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đều bị thu hồi. Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cho biết thêm là hải quân được lệnh truy đuổi mọi tàu nước ngoài lai vãng đến khu vực để đánh cá hay khảo sát. Không rõ do tình cờ hay cố ý, cùng ngày, Nhật báo độc lập Philippines Daily Inquirer công bố không ảnh, có lẽ do Bộ Quốc phòng cung cấp cho thấy Trung Quốc hầu như đã hoàn tất kế hoạch quân sự hóa Biển Đông. Trong đó có các đảo đá trong vùng biển thuộc chủ quyền truyền thống của Philippines. Các bức ảnh này một lần nữa nêu lên những nghi vấn về đường lối thỏa hiệp của Tổng thống Duterte với Bắc Kinh.
Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc xác nhận rằng Bắc Kinh sẽ mở rộng các hoạt động bồi đắp đảo ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Nhật báo Singapore The Straits Times hôm nay, các chuyên gia này cho là Trung Quốc sẽ tập trung vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng dân dụng trên các đảo nhân tạo hơn là các cơ sở quân sự.
Vốn trả lời tờ Hoàn Cầu Thời báo vào hôm qua, và được báo Singapore trích lại, chuyên gia Trần Tương Miễu thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải nhận định hầu hết các công trình xây dựng trên các hòn đảo ở Biển Đông đã được hoàn thành vào năm 2015 và tốc độ bồi đắp đã chậm lại. Công việc xây dựng cơ sở dân sự sẽ là trọng tâm chính, còn phần triển khai quốc phòng tương đối nhỏ. Theo nhà nghiên cứu này, chỉ một số hòn đảo có khả năng được mở rộng trong tương lai, thông qua việc nạo vét thêm. Điều đáng chú ý là chuyên gia Trung Quốc xác định rằng việc giảm bớt căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á như Philippines đã tạo cơ hội vàng cho Trung Quốc nâng cấp hạ tầng cơ sở trên Biển Đông. Theo một báo cáo chính thức của Trung Quốc được công bố vào tháng 12 năm 2017, thì trong năm ngoái, Bắc Kinh đã xây dựng trên một diện tích khoảng 290.000 m² ở Biển Đông. Các công trình mới là kho chứa ngầm dưới mặt đất, tòa nhà hành chính và đài radar lớn. Còn báo Philippines Daily Inquirer mới đây đã công bố một báo cáo cho thấy là Trung Quốc đã gần như hoàn tất việc chuyển 7 rạn san hô ở Biển Đông thành pháo đài trên đảo nhằm thống trị Biển Đông.
Về tình hình Việt Nam, thêm một blogger lãnh án tù hôm nay, blogger Hoàng Đức Bình vừa bị tuyên án 14 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ và chống người thi hành công vụ, theo thông tin từ luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Bình. Cùng ra tòa với ông Hoàng Đức Bình, ông Nguyễn Nam Phong lãnh án 2 năm tù. Trả lời hãng tin Reuters qua điện thoại, luật sư Hà Huy Sơn cho rằng phiên xử đã được tiến hành mà không có bằng chứng buộc tội và đã diễn ra một cách không khách quan. Ông Hoàng Đức Bình đã bị đưa ra tòa do đã tham gia tổ chức các cuộc biểu tình phản đối công ty Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung vào năm 2016. Cũng về nhân quyền, nhưng tại Hồng Kông, ba gương mặt tiêu biểu của phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông đã được tha bổng trong phiên xử hôm nay. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn hài lòng về phán quyết của tòa. Hoàng Chi Phong, La Quán Thông và Châu Vĩnh Khang trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 8 năm ngoái đã bị kết án từ 6 đến 8 tháng tù do vai trò của họ trong phong trào biểu tình đòi dân chủ. Vào mùa thu 2014, ba nhà hoạt động trẻ này đã kháng án lên tòa thượng thẩm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence Tosonzi gửi về bài tường trình.
Quelques minutes après l'annonce que la cour d'appel finale avait cassé la décision,
vài phút sau phán quyết của tòa thượng thẩm bác bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm, Hoàng Chi Phong, lãnh đạo trẻ biểu tượng cho phong trào sinh viên đòi dân chủ ở Hồng Kông, ra phát biểu trước các ống kính truyền hình trên sân của tòa thượng thẩm nằm ở trung tâm Hồng Kông. Anh được tự do nhưng không tỏ vẻ hài lòng. Châu Vĩnh Khang, lớn tuổi nhất trong ba sinh viên này, vào lúc diễn ra phong trào dù vàng còn là sinh viên làm luận án văn chương và là tổng thư ký liên đoàn sinh viên thì giải thích rằng đây chỉ là một thắng lợi nửa vời. Anh nói, dĩ nhiên chúng tôi hiểu là nhiều người sẽ ăn mừng việc chúng tôi được tự do, nhưng nếu đọc kỹ phán quyết thì sẽ thấy phán quyết này vẫn kết luận rằng hành động bất phục tùng dân sự của chúng tôi mang tính bạo lực. Chính điều đó là điều có thể gây ra nhiều hệ lụy cho những hành động phản kháng sau này của ba nhà lãnh đạo trẻ của phong trào dân chủ Hồng Kông.
France de Changi, Hong Kong, RFI.
Liên quan đến tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hoặc một giới chức cao cấp khác của Hoa Kỳ có thể sẽ gặp các đại diện của Bình Nhưỡng nhân Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson với báo chí quốc tế tại Peru.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm thứ Hai tại Lima, nhân vòng công du châu Mỹ Latin, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết Hoa Kỳ không loại trừ trường hợp tiếp xúc với Bắc Triều Tiên. Trước câu hỏi liệu Phó Tổng thống Mike Pence khi dự kháng Thế vận hội ở Hàn Quốc sẽ tiếp xúc với phái đoàn Bắc Triều Tiên hay không, Ngoại trưởng Mỹ trả lời là sẽ tùy nghi ứng biến. Bị phóng viên yêu cầu phải xác nhận muốn gặp hay là không, thì Ngoại trưởng Tillerson một lần nữa tuyên bố tùy nghi ứng biến, tùy theo tình thế. Gần đây Washington cho biết sẽ không chủ động tiếp xúc với quan chức của Bắc Triều Tiên nhân Thế vận hội mùa đông, nhưng sẵn sàng đối thoại với Kim Jong-un để thúc đẩy Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân. Theo chương trình, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đại diện Hoa Kỳ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang vào ngày thứ Sáu tới. Người dẫn đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên là Chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam, Kim Vĩnh Nam. Cùng ngày, thì một chiếc phà Bắc Triều Tiên đã chở đoàn văn công 120 người cập bến cảng Hàn Quốc Mukho vào lúc 17 giờ chiều nay giờ địa phương. Hãng thông tấn chính thức KCNA công bố tấm ảnh hàng chục phụ nữ Bắc Triều Tiên trong áo khoác mùa đông màu đỏ, xếp hàng hai lên bờ. Còn theo AFP, trên bờ có hàng trăm người cầm cờ Hàn Quốc la to khẩu hiệu chúng tôi chống Thế vận hội Bình Nhưỡng, hàm ý chỉ trích chính phủ Hàn Quốc nhượng bộ quá nhiều những yêu sách của Bắc Triều Tiên. Đoàn biểu tình đã bị cảnh sát chặn lại khá xa địa điểm tàu cập bến.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Salah al-Islam, thủ phạm sống sót duy nhất trong vụ tấn công khủng bố thảm sát 130 người tại Pháp vào tháng 11/2015 và nổ súng chống cự cảnh sát Bỉ vào tháng 3/2016, bị kêu án 20 năm tù trong phiên xử đầu tiên vào ngày hôm qua tại Brussels.
Trong phiên xử vụ án thứ hai tại Bỉ, Salah al-Islam, công dân Pháp gốc Maroc và một đồng phạm phải trả lời về vụ nổ súng chống cự nhân viên công lực gây thương tích cho ba cảnh sát Bỉ vào tháng 3/2016. Theo AFP, trước tòa tiểu hình, Salah al-Islam chọn thái độ im lặng, thách thức. Phát biểu duy nhất của đương sự là lời tuyên bố chỉ tin vào Allah nên không sợ công lý của con người. Nữ biện lý Kathleen Grosjean của tòa Brussels đề nghị hình phạt nặng nhất trong thẩm quyền của tòa tiểu hình tại Bỉ là 20 năm tù giam. Vụ xử sẽ tiếp tục vào thứ năm tới. Phiên tòa Brussels chỉ là màn thứ nhất, Salah al-Islam còn phải trả lời công lý của Pháp về loạt khủng bố tại Paris năm 2015, giết chết 130 người.
Liên quan tới Vatican, hãng tin AP hôm qua tiết lộ Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận một bức thư từ một nạn nhân của linh mục phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em ở Chile. Trong chuyến thăm quốc gia Nam Mỹ này vừa qua, Giáo Hoàng đã yêu cầu những ai tố cáo Đức cha Barros, giám mục địa phận Osorno, là bao che cho linh mục thủ phạm là phải đưa ra bằng chứng. Thập tin viên RFI tại Roma Olivier Bonen gửi về bài tường thuật.
C'est une lettre de 8 pages écrite par Juan Carlos Cruz, victime présumée de Fernando Caradima.
Đây là một bức thư dài 8 trang, người viết là Juan Carlos Cruz, một người được cho là nạn nhân của linh mục Fernando Caradima ở một vùng ngoại ô giàu có thủ đô Santiago. Juan Carlos mô tả việc mình bị bức hại như thế nào và van xin giáo hoàng lắng nghe những đau khổ của anh. Theo hãng tin AP, bức thư không phải là mới mẻ. Nó đã được các thành viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị Thành niên của Vatican đến Roma trao tận tay Giáo hoàng Francisco vào tháng 4/2015. Bức thư cũng tố cáo người mà Giáo hoàng luôn bênh vực là Đức cha Barros, Giám mục Osorno, một người thân cận với linh mục Caradima. Cách đây vài ngày, Tòa Thánh đã thông báo cử một nhà điều tra đến Chile để nghe các nạn nhân, nhưng giáo hoàng vẫn tìm những bằng chứng về lời tố cáo đức cha Barros. Những bằng chứng, hành động cụ thể này, giáo hoàng có thể đọc thấy trong bức thư của Juan Carlos Cruz. Trên hồ sơ này cũng không loại trừ việc giáo hoàng chịu ảnh hưởng của một cố vấn, Đức Hồng Y người Chile Francisco Errázuriz. Vị cựu giám mục Santiago này đã từng nói là không tin lời những nạn nhân của linh mục Caradima trước khi ông bị buộc phải công nhận sai lầm. Bức thư trên quả thật là rất phiền phức cho giáo hoàng Francisco, làm cho người ta nghi ngờ về ý chí thực sự của ngài là hoàn toàn không dung thứ trên vấn đề xúc phạm tình dục trẻ em cũng như sự cảm thông của ngài đối với các nạn nhân.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Tại Hoa Kỳ, tiểu ban tình báo Hạ viện hôm qua đã đồng ý công khai hóa một tài liệu do các dân biểu dân chủ ghi chép để phản bác nội dung một bản ghi chép của phe Cộng hòa, chỉ trích FBI thiếu khách quan và gây bất lợi cho Tổng thống Trump trong cuộc điều tra về tài tiếng Nga can dự bầu cử Mỹ.
Theo Reuters, dân biểu Adam Schiff cho biết quyết định của tiểu ban tình báo Hạ viện đã được toàn thể thành viên dân chủ và Cộng hòa chấp thuận. Tài liệu này được chuyển ngay sang Nhà Trắng vào chiều thứ Hai. Tổng thống Donald Trump có thời hạn 5 ngày để quyết định giải mật như ông đã làm với bản ghi chép của một dân biểu Cộng hòa hồi tuần trước. Theo Tổng thống Trump, bản ghi chép của dân biểu Cộng hòa là bằng chứng minh quan cho ông. Nhưng tài liệu của phe Dân Chủ đã phản bác từng điểm nội dung của Đồng viện Cộng hòa tố cáo FBI và Bộ Tư pháp Mỹ có thái độ bên trọng bên khinh. Cũng theo dân biểu Adam Schiff, Nhà Trắng không có lý do để ngăn chặn việc công bố bản ghi chép của các dân biểu Dân Chủ.
Trong khi đó, đại diện của Hoa Kỳ và Nga đã đấu khẩu gay gắt hôm qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như cuộc họp về vũ khí hóa học ở Syria, hai bên đối đầu trên một văn bản dự thảo mà Hoa Kỳ đưa ra nhằm lên án chế độ Damas, trong khi Nga đề nghị một số bổ sung.
Đại sứ Mỹ Nikki Haley tố cáo thẳng thừng Nga muốn bao che chế độ Damas gây trở ngại cho việc trừng phạt. Chế độ Damas bị Mỹ tố cáo đã sử dụng chất clo trong các cuộc tấn công ở đông Ghouta, ngoại ô Damas, làm 20 người thiệt mạng, có cả trẻ em, vào đầu tháng 2, và ngay ngày hôm qua, cũng lại ở Ghouta, làm ít nhất 29 người chết. Theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, thì có một số thường dân tại chỗ bị nghẹt thở, dấu hiệu là có sử dụng chất hóa học. Bà Haley cho là, đã có bằng chứng rõ ràng là chế độ Tổng thống Assad sử dụng khí clo chống lại dân tộc của ông nhiều lần trong những tuần qua và cho đến ngày hôm qua. Bà quy tội Nga làm chậm trễ một tuyên bố lên án mà nạn nhân là trẻ em Syria. Đại diện Nga Vasily Nebenzia thì tố cáo ngược lại một chiến dịch tuyên truyền nhắm vào chính phủ Syria và lên án những cuộc tấn công mà thủ phạm cũng chưa bị nhận diện. Trong tình hình đối đầu căng thẳng đó, thì các nhà ngoại giao không hy vọng là Hội đồng Bảo an sẽ thông qua được văn kiện gì lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Còn vào hôm nay, thì đại diện Liên Hiệp Quốc ở Syria lên tiếng kêu gọi các bên ngừng bắn, ít ra là trong một tháng, để chuyển cứu trợ nhân đạo đến những nơi cần thiết. Trong một thông cáo, nhà điều phối cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nêu bật tình trạng bi đát ở nhiều vùng và cảnh báo về một thảm họa nếu không kịp ứng phó.
Hôm nay, Nga tuyên bố rất thất vọng về quyết định của Ủy ban Thế vận Quốc tế từ chối mời đến Thế vận hội mùa đông. 15 vận động viên Nga đã được xóa án doping từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo tường trình.
Cette décision est une décision honteuse dont le but est de nuire politiquement à notre pays.
Đây là một quyết định đáng xấu hổ nhằm mục tiêu phá hoại đất nước chúng ta về mặt chính trị. Phản ứng của Thủ tướng Dmitry Medvedev biểu lộ rất rõ sự thất vọng và giận dữ của chính quyền Nga. Vào tuần trước, phán quyết thuận lợi của Tòa án Trọng tài Thể thao đối với các lãnh đạo thể thao Nga đã là một bất ngờ thú vị, nhưng khi quyết định từ chối để cho 15 vận động viên Nga đã được Tòa án Trọng tài Thể thao xóa án đến Hàn Quốc tham gia Thế vận hội Pyeongchang, Ủy ban Thế vận Quốc tế đã phá tan niềm hy vọng của nền thể thao Nga. Ngoài phản ứng của Thủ tướng, nhiều lãnh đạo Nga đã bày tỏ thái độ tức giận, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đã châm biếm là đến lượt các thành viên Ủy ban Thế vận Quốc tế cũng phải được xét nghiệm doping. Nói nhẹ nhàng hơn, Bộ trưởng Thể thao Nga cho rằng cứ truy tìm kẻ thù là một việc phản tác dụng. Theo vị Bộ trưởng này, hoàn toàn có thể tiến hành một thủ tục pháp lý khác để buộc các lãnh đạo Ủy ban Thế vận Quốc tế tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Về tài chính, các thị trường chứng khoán của châu Á và châu Âu sáng nay đã lần lượt tụt dốc. Đó là hậu quả của việc thị trường Wall Street ở New York hôm qua đã bị thiệt hại nặng nề. trước khi đóng cửa với chỉ số Dow Jones bị tụt hơn 4,6%. Thông tin viên RFI Eric Desam tại San Francisco gửi về bài tường trình.
D'ordinaire, Donald Trump ne rate pas une occasion de commenter les bons résultats de Wall Street.
Thường khi Tổng thống Donald Trump không bỏ lỡ dịp nào để bình luận về những kết quả tốt đẹp của Wall Street, hình như lại là một ngày tươi sáng đối với thị trường chứng khoán, như ông đã gửi tweet hồi cuối tháng 11. Sự tin tưởng của người tiêu dùng lên đến mức cao nhất, có lẽ đó là dấu hiệu có người yêu thích tôi hay ưa thích chính sách của tôi, hết lời dẫn. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chủ nhân Nhà Trắng đã không còn vội vã bình luận về thành tích chứng khoán nữa. Lý do dễ hiểu, vì thứ hai vừa qua, chỉ số Dow Jones tụt giảm, lúc đóng cửa đã mất đến 4,6%. Chỉ số Nasdaq cũng mất 3,7%, trong lúc chỉ số S&P 500 tập hợp 500 tập đoàn lớn ở Mỹ trên thị trường chứng khoán thì mất 4,1%. Trước sự thua lỗ này, không thấy một tweet nào của Tổng thống. Nhà Trắng thì muốn trấn an, người phát ngôn viên cho biết, ông Donald Trump muốn tập trung trên những cơ bản của kinh tế Mỹ vẫn còn rất mạnh về dài hạn. Cho đến giờ thì kết quả rất tốt, với một tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ 17 năm qua, tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 2,3%. Hơn nữa, thị trường chứng khoán lao dốc diễn ra sau hàng loạt thành tích của những tháng gần đây. Nhưng giải thích như thế nào về hiện tượng này? Theo giới phân tích, thì thị trường New York đang lo âu về hiện tượng lãi suất và lương tăng lên, làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát ở Mỹ trong tương lai.
Eric De Salve, San Francisco RFI.
Về thời tiết, tháp Eiffel nổi tiếng của Paris đã đóng cửa, không thể đón du khách hôm nay do điều kiện thời tiết giá lạnh, thủ đô Pháp và vùng phụ cận đang có tuyết rơi rất nhiều và đường rất trơn trượt, cho nên cơ quan khí tượng đã đặt Pháp trong vùng này với mức báo động màu cam cùng với 30 tỉnh khác.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Pháp nhức đầu vì đảo cọt nhưng không sợ kịch bản Catalunya. Hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm đảo Corse trong hai ngày, một chuyến đi mang tính chất rất nhạy cảm trong bối cảnh áp lực của phe dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng kể từ sau thắng lợi của phe này trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 12 vừa qua. Nếu như tại Tây Ban Nha, chính phủ trung ương ở Madrid đang điên đầu với vùng Catalonia, thì tại Pháp, chính phủ trung ương ở Paris cho tới nay cũng mất ăn mất ngủ vì đảo Corse bất trị. Trong suốt nhiều thập niên, bạo động vẫn không dứt trên đảo Corse, với tổng cộng hơn 4.500 vụ khủng bố, mà tuyệt đại đa số chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất. Đỉnh điểm của làn sóng bạo lực này là vụ ám sát tỉnh trưởng đảo Corse, Claude Erignac, vào tháng 2 năm 1998. Tác giả của phần lớn các vụ khủng bố đó là Mặt trận Giải phóng dân tộc Corse, một tổ chức đòi độc lập cho đảo này. Mặt trận Giải phóng dân tộc Corse đã buông vũ khí từ năm 2014, nhưng một số nhân vật dân tộc chủ nghĩa vẫn dọa là bạo động sẽ tái diễn nếu chính quyền trung ương ở Paris không đáp ứng các yêu sách của họ. Sau khi phe dân tộc chủ nghĩa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 12 vừa qua, một số người lo ngại kịch bản Catalonia sẽ xảy ra đối với đảo Corse. Thế nhưng hiện giờ khả năng này chưa thể xảy ra. Thứ nhất là khác với Catalonia, ở đảo Corse, phe chủ trương độc lập cho tới nay chỉ chiếm thiểu số, kể cả sau cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Thứ hai, về mặt kinh tế, dân số, đảo Corse không thể được so sánh với Catalonia, một vùng có trọng lượng kinh tế lớn hơn rất nhiều. Catalonia có thể sống một mình, trong khi nếu tách ra khỏi nước Pháp thì đảo Corse khó mà sống sót. Thứ ba, về mặt định chế, vùng Catalonia vốn đã có quyền tự trị cao hơn rất nhiều so với đảo Corse, cho nên họ mới dám đi thêm một bước đến nền độc lập. Các lãnh đạo hiện nay của đảo Corse không đòi độc lập mà chỉ yêu cầu chính phủ trung ương chính thức công nhận tính đặc thù của vùng lãnh thổ này bằng cách ghi điều đó vào hiến pháp của nước Pháp. Họ cũng đòi đảo Corse có một quy chế giống như là Nouvelle-Calédonie hay Martinique, tức là một quy chế thuế khóa và xã hội chuyên biệt. Nói cách khác, họ đòi một quy chế tự trị rộng rãi cho đảo này, để gia tăng áp lực buộc chính phủ của Tổng thống Macron đối thoại với họ về quy chế tự trị đó. Phe dân tộc chủ nghĩa hôm Chủ nhật vừa qua đã huy động hàng ngàn người ủng hộ xuống đường. Khi ra tranh cử tổng thống, ông Macron đã từng tuyên bố rằng chỗ đứng của đảo Corse là nằm trong nền Cộng hòa, ám chỉ là ông sẽ không bao giờ chấp nhận cho đảo Corse được độc lập. Tuy nhiên, ông có vẻ sẵn sàng phân cấp lập quyền nhiều hơn cho đó Cox và không loại trừ khả năng sửa đổi hiến pháp theo hướng đó. Những người thân cận với Tổng thống Macron này cũng khuyên ông nên tỏ ra mềm dẻo, nên công nhận tính đặc thù của đảo Cox. Các lãnh đạo của đảo này đang chờ nghe bài phát biểu của Tổng thống Macron ngày mai để biết rõ ý định của nguyên thủ quốc gia Pháp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Sau đó là tạp chí Kinh tế nói về nền kinh tế Pháp đang khởi sắc trở lại, nhưng phải mất 10 năm, nước Pháp mới mong đẩy lùi được thất nghiệp. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Eric Heyer, đã quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương, nói về tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, với phần phỏng vấn bác sĩ Phan Thu Huyền, chuyên gia về giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Hàng rào kẽm gai và tường ngăn cách đang trở thành công cụ để các nước bảo vệ đường biên và chủ quyền trước mối đe dọa khủng bố và di dân. Trong một thế giới bị giằng co giữa tiến trình toàn cầu hóa ngày một phát triển và thu mình bảo vệ bản sắc, những thành lũy này ngày càng xuất hiện nhiều song song với những biện pháp an ninh. Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, châu Âu và phương Tây từng nghĩ là chiến tranh lạnh đã chấm dứt và sự chia rẽ giữa các dân tộc đã biến mất. Vậy mà gần 30 năm sau, số lượng tường và hàng rào lại tăng lên gần như khắp nơi trên thế giới. Bức tường lớn nhất, đẹp nhất có thể sẽ là dự án kéo dài bức tường của Bush ngăn cách biên giới giữa Mỹ và Mexico và được Tổng thống Donald Trump nâng thành thách thức chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ của ông.
Tác giả Remy Quốc Năng trên nhật báo Le Monde số ra ngày 5 tháng 2 nhận định chính sách đường biên tường rào là lời đáp trả cho những nỗi sợ mới. Số lượng tường hoặc hàng rào chiếm từ 6% đến 18% trên tổng số hơn 250.000 km biên giới đường bộ trên trái đất. Tuy nhiên con số này dao động tùy theo định nghĩa rào cản đường biên của mỗi nhà nghiên cứu.
Ông Remy Quốc Năng lấy ví dụ thống kê của nhà nghiên cứu chính trị Elizabeth Vallée thuộc Đại học Quebec ở Montréal. Theo đó, trên thế giới có khoảng 70 đến 75 bức tường đã được xây hoặc thông báo sẽ được khởi công. Riêng những bức tường đã tồn tại trải dài khoảng 40.000 km. Còn số này thấp hơn khoảng 60 bức tường theo thẩm định của hai nhà báo phụ trách bộ phận bản đồ và đồ họa của nhật báo Le Monde. Còn với một số chuyên gia khác thì chỉ có khoảng 20 hoặc 10 hàng rào trên thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia này đều có chung một nhận định là thời kỳ xây tường đang trở thành trào lưu. Từ hàng rào, chướng ngại vật, tường thật cho đến những bức tường điện tử, tường ảo như Brazil đang muốn thiết lập ở biên giới với 10 nước, tất cả đều phản ánh thực trạng thế giới chính trị hiện nay. Theo nhà nghiên cứu Elizabeth Vallée, có 3 nguyên nhân giải thích cho trào lưu này. Thứ nhất là hậu quả từ sau loạt khủng bố của Al-Qaeda nhắm vào nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thứ hai là nhu cầu đảm bảo an ninh trước mối đe dọa thánh chiến và nhập cư. Cuối cùng, đó là khẳng định chủ quyền và biên giới quốc gia. Bà Vallée giải thích, sau khi số lượng tường tăng cao từ năm 1945 và còn khoảng 15 hàng rào ngăn cách kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, thì hiện tượng này trở nên phổ biến trong những năm 2000. Từ năm 2003, số lượng tường tăng nhanh sau sự kiện 11 tháng 9, nhưng thực ra việc xây dựng này đã bắt đầu từ trước những năm 2001 và nguyên nhân sâu xa có lẽ là do toàn cầu hóa. Tường rào là lời đáp trả tức thì của các chính trị gia trước tâm trạng mất quyền kiểm soát lãnh thổ của người dân, trước làn sóng nhập cư và các giá trị của quốc gia. Còn nhà nghiên cứu Alexandra Novoselov, kiêm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, cũng có cùng nhận định. Năm 2001 là thời điểm quan trọng đối với thế giới. Những bức tường mới được xây dựng để chống chọi những nỗi sợ toàn cầu mới như khủng bố và di dân. Chúng là một trong những giải pháp an toàn trong quan điểm an ninh của thế giới. Cuối cùng, nhà nghiên cứu Pháp Michel Fouché nhấn mạnh, khẳng định đường biên giới là điều không tránh được. Nếu vẫn còn những vấn đề về an ninh thì sẽ còn nhu cầu về bảo vệ, và công việc bảo vệ đầu tiên chính là đường biên giới.
Trào lưu dựng tường biên giới trở nên phổ biến sau Thế chiến thứ hai, khi thế giới bị chia thành hai cực, cộng sản và tư bản. Berlin trở thành biểu tượng của giai đoạn này từ năm 1961 đến năm 1989. Hiện thế giới vẫn còn một đường biên giới hàng rào kẽm gai thể hiện rõ tư tưởng chiến tranh lạnh, ngăn cách hai miền Triều Tiên, được dựng từ năm 1953 và là bức tường cổ nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, bức tường này lại nhằm ngăn chặn người dân trong nước tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Số lượng tường rào biên giới tăng dần từ thập niên 2000 và do nhiều yếu tố khác nhau. Một số tường là kết quả của chiến tranh như giữa Israel và Liban, giữa Kuwait và Iraq, hoặc bên trong một số thành phố như Belfast hay Baghdad. Ngoài ra, hàng rào an ninh được Israel xây từ năm 2002 tại Cisjordania là một trong những bức tường gây nhiều tranh cãi nhất thế giới, bị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án năm 2003 và bị Tòa án Công lý Quốc tế La Hay phản đối vào năm 2004. Một số khác thì nhằm mục đích phân chia biên giới chưa chính thức tồn tại, như tường ngăn Maroc với Tây Sahara, ngăn Thổ Nhĩ Kỳ với Swift, ngăn Ấn Độ với vùng Kashmir. Cuối cùng, còn có những tường rào nhằm ngăn làn sóng nhập cư như tường ngăn Ấn Độ với Bangladesh, giữa Hoa Kỳ và Mexico, giữa Tây Ban Nha và Maroc, hoặc giữa hai thành phố Ceuta, Melilla với phần lãnh thổ Maroc ở Bắc Phi.
Hàng rào ngăn cách Ceuta, Melilla không phải là chướng ngại vật chống di dân duy nhất trên lãnh thổ châu Âu, mà hiện còn có nhiều hàng rào như vậy được dựng lên tại Hy Lạp, Bulgaria, Hungary.
Pháp cũng đang cố tìm cách ngăn chặn người nhập cư về biển Mons sang Anh Quốc với dự án xây một bức tường kéo dài cao 4 mét ở Calais. Vậy mà vào năm 2015, thông qua phát biểu của Ngoại trưởng Laurent Fabius, Pháp từng chỉ trích hàng rào mà Hungary xây dựng ở biên giới Serbia là đi ngược lại với các giá trị của châu Âu. Một bức tường chia rẽ ngay trong lòng Liên Hiệp châu Âu còn trái ngược với những giá trị căn bản về sự liên kết giữa các dân tộc và quyền tự do đi lại. Theo cách gọi của nhà nghiên cứu Elizabeth Vallée, đây là bức tường thành văn minh, một bức tường giữa một quốc gia phương Bắc và một quốc gia phương Nam để ngăn làn sóng nhập cư đến từ phương Nam. Về mặt chính trị, xây một bức tường thường được cho là cách thể hiện sức mạnh, nhưng thực ra đây lại là một dấu hiệu thể hiện điểm yếu. Dĩ nhiên, theo nhà nghiên cứu Alexandra Novoselov, một bức tường không bao giờ hiệu quả trong dài hạn, nhưng đôi khi nó mang lại hiệu quả trong ngắn hạn, hoặc tạo cảm giác là giới chính trị đã làm được điều gì đó. Bức tường Bush mà Tổng thống Trump đang muốn kéo dài là một ví dụ, giúp giảm một nửa số dân nhập cư trái phép từ Mexico và Trung Mỹ. Tuy nhiên, minh chứng điển hình nhất vẫn là bức tường Berlin được xây trong vòng một đêm 12 và 13 tháng 8 năm 1961. Trước khi có bức tường, hàng tháng có khoảng 30.000 người Đông Đức trốn sang Tây Đức, và sau khi bức tường được xây xong, thì người dân Đông Đức bị khép kín trong suốt 28 năm. Châu Âu cũng phải đối mặt với hiện tượng tương tự như ở Mỹ, như nhận định của Michel Foucault. Ông nói, chính sự hiểu biết thế giới đẩy mạnh quá trình di dân. Người ta biết rằng ở bên kia tốt hơn, vì vậy họ cứ đi. Những hàng rào chống nhập cư chỉ làm chậm lại hoặc đổi hướng các luồng nhập cư mà thôi. Còn theo ghi nhận của Alexandra Novoselov, thì giữa Ceuta, Melilla, quần đảo Canary, Hy Lạp, giữa những đường biên giới trên bộ và Địa Trung Hải, đó là một hệ thống bình thông nhau, không một bức tường nào có thể ngăn chặn được làn sóng di dân đến châu Âu. Trong một xã hội bị giằng xé giữa một bên là tiến bộ của toàn cầu hóa và bên kia là bảo vệ bản sắc, dường như ý muốn phòng vệ đằng sau bức tường ngày càng thắng thế. Bức tường là biểu hiện của sự sợ hãi, là biểu tượng của sự đối chọi giữa một người chu du thế giới, bị buộc tị nạn hoặc một di dân tự nguyện, và bên kia là một nhà nước thu mình phòng thủ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines cấm tàu nước ngoài thăm dò một khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ không loại trừ cơ hội tiếp xúc với Bắc Triều Tiên nhân Thế vận hội mùa đông. Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo theo cơn lốc Wall Street. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Pháp nhức đầu vì đảo Corse nhưng không sợ kịch bản Catalonia. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay đến thăm đảo Corse. Đây là chủ đề thời sự chính trên hầu hết trang nhất các nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay. Liên quan đến tình hình thời sự quốc tế, đáng chú ý nhất là bài phân tích của tác giả Maximo trên báo Le Monde đưa ra những hạn chế về chiến lược Syria của Điện Kremlin.
thất bại của Đại hội Đối thoại Quốc gia Syria do Điện Kremlin tổ chức tại Sochi ngày 30 tháng Giêng vừa qua cho thấy Nga bất lực trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho thảm họa Syria. Moscow cũng tỏ ra bất lực trong việc buộc chế độ Damas đối thoại với phe đối lập trong nhiều vòng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, tiến trình ngoại giao bế tắc trong lúc xung đột quân sự đang chuyển biến một cách nguy hiểm.
Theo chuyên gia Bruno Tertre thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì từ 15 năm qua, Nga đã tỏ ra có hiệu quả qua các cuộc can thiệp quân sự vào khu vực thuộc ảnh hưởng của Liên Xô cũ, nhưng Moscow không thành công về mặt ngoại giao. Syria không phải là một cuộc xung đột mà người ta có thể làm đông cứng lại do liên quan đến nhiều tác nhân trong khu vực, khác với các cuộc xung đột ở Georgia hay Ukraine. Nguy cơ bị sa lầy là có thật, trong lúc thắng lợi của chế độ Damas có phần là hình thức bề ngoài, ảo giác, bởi vì đúng là chế độ Damas kiểm soát được một phần lãnh thổ ở miền Trung được coi là cần thiết, nhưng chỉ chiếm không quá 50% diện tích đất nước với gần một nửa dân số, phần còn lại phải bỏ cửa bỏ nhà ra đi hoặc lưu vong. Một nhà ngoại giao Pháp phân tích, điều trớ trêu là Nga bị mắc kẹt do sự yếu kém của chế độ Damas. Nếu Moscow không ủng hộ nữa, chế độ Bashar al-Assad lại có nguy cơ sụp đổ, và đó sẽ là một thất bại nặng nề đối với Nga. Đương nhiên, Moscow không tính đến khả năng này, bởi vì nhờ can thiệp vào Syria, Nga đã tìm lại được vị trí của mình với tư cách là một tác nhân chủ chốt ở Trung Đông.
Thế nhưng, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có nhiều phương tiện để gây sức ép với chế độ Damas, cho dù khi đi thăm căn cứ không quân Maidmin, Syria hồi tháng 12 năm ngoái, nguyên thủ Nga đã nhắc lại rằng các điều kiện đã được hội tụ đầy đủ để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.
Vòng đàm phán tại Astana, Kazakhstan, do Nga cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ cũng cho thấy rõ những hạn chế tại Idlib phía tây bắc Syria cũng như tại Đông Ghouta ở cửa ngõ Damas, hai trong số bốn vùng giảm leo thang do vòng đàm phán Astana lập ra. Quân đội chính phủ Syria đã mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn nhắm vào những thành trì cuối cùng của phe đối lập. Thất bại của Nga trong lĩnh vực ngoại giao tạo cơ hội tái thúc đẩy vòng đàm phán Geneva trong khuôn khổ nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 12 năm 2015. Văn bản này vạch ra lộ trình thiết lập một chính quyền trong giai đoạn chuyển tiếp, soạn thảo một hiến pháp mới và tổ chức bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Không có đầu tư của phương Tây và các nước vùng vịnh thì không thể tái thiết được Syria. Tuy nhiên, theo Le Monde, vấn đề chủ chốt hiện nay là Hoa Kỳ không có lập trường rõ ràng trong hồ sơ Syria, còn Pháp thì tỏ ra bất lực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2 tháng 2 vừa qua có công bố một tài liệu đánh giá về khả năng hạt nhân NPR. Báo Le Figaro nhân vụ việc này có bài nhận định của tác giả Renaud Girard đề tựa Sự hồi sinh chiến lược của vũ khí hạt nhân.
Tài liệu cho thấy các mục đích và học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ là không xóa bỏ các cam kết đã ký, nhưng lại chủ trương thay thế một số đầu đạn hạt nhân lớn, cực mạnh, bằng các đầu đạn nhỏ và có sức công phá nhỏ hơn để có thể trang bị cho tàu ngầm, máy bay hoặc các dàn tên lửa đặt trên đất liền. Tài liệu của Mỹ cũng đề nghị lắp đặt đầu đạn hạt nhân có sức công phá nhỏ và một số tên lửa hành trình trên các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ.
Nghịch lý ở đây là để làm cho kẻ thù sợ hãi thì phải chuyển từ loại vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn sang loại đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn. Tuy gọi là vũ khí hạt nhân loại nhỏ, sức công phá yếu, nhưng đó chính là bom H, có sức công phá bằng một nửa quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nagasaki, Nhật Bản, giết chết 70.000 người hồi tháng 8 năm 1945.
Vũ khí nguyên tử truyền thống có sức công phá khủng khiếp, không bao giờ được sử dụng, trừ phi các bên chấp nhận hủy diệt lẫn nhau toàn bộ. Do vậy, các chiến lược gia của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, cần phải có vũ khí hạt nhân tầm trung để có thể răn đe, ngăn cản đối thủ tiến quân trong khu vực, đe dọa trực tiếp các đồng minh của Hoa Kỳ. Cụ thể hơn, cần một loại vũ khí nguyên tử rất hiệu quả, khả tín, nhằm răn đe Nga mơ tưởng đến việc đánh chiếm các nước vùng Baltic chẳng hạn, hay răn đe hải quân Trung Quốc tìm cách đánh chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản, thậm chí đảo quốc Singapore. tài liệu NPR ghi rõ là nhằm răn đe Nga nghĩ đến việc dùng vũ khí hạt nhân có công suất thấp tại châu Âu, cũng như Trung Quốc sử dụng loại vũ khí này ở châu Á. Ngày 3 tháng 2 vừa qua, Nga và Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, tố cáo Mỹ muốn tái khởi động chiến tranh lạnh. Theo tác giả, Nga và Trung Quốc không hề liên minh với nhau, cho dù quan hệ giữa hai nước nhìn bề ngoài tỏ ra rất đẹp. Nga trang bị loại vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp với mục tiêu đầu tiên là bảo vệ vùng Siberia rộng 10 triệu km2 và chỉ có 10 triệu dân. Tác giả nhấn mạnh, trái ngược với những khẳng định của các chiến lược gia Nga-Trung Quốc, bản thân việc hiện đại hóa khả năng hạt nhân của Mỹ với kế hoạch mở rộng phát triển loại vũ khí chiến lược có sức công phá thấp nhưng khả tín không phải là một sự khiêu khích. Chiến lược này chỉ nhằm tăng cường khả năng răn đe, nhưng để cho có hiệu quả thì phải có đối thoại thường xuyên và chất lượng. Rất tiếc là cho đến nay lại thiếu vắng đối thoại.
Trong lĩnh vực xã hội, báo Libera có bài phóng sự khá thú vị, cho biết các dịch vụ chăm lo, ma chay, mồ mả cho người quá cố tại Hồng Kông đang là một ngành hốt bạc.
Liberation đề tựa, tại Hồng Kông, với người quá cố không nên tiếc tiền, có lẽ chưa có một thành phố nào đắt đỏ như tại Hồng Kông, đất chôn người chết cũng đắt ngang ngửa như đất nhà ở. Từ 10 năm nay, do thiếu đất chôn tại các nghĩa trang, hài cốt của người quá cố được xếp chồng chất lên nhau tại các nhà để tro hỏa táng tư nhân. Một dịch vụ béo bở đến mức đền thờ, nhà giả cổ, tòa nhà công nghiệp hay nơi sinh sống đều được hoán đổi công năng một cách bất hợp pháp để trở thành nơi cất tro hỏa táng. Liberation đưa ra ví dụ tại một cửa hàng bán áo quan, trong một gian phòng nhỏ tối tăm ẩm thấp chỉ có 20 mét vuông nhưng lại cất giữ đến hơn 10.000 tro cốt người chết. Mỗi một hộp có đến 100 túi tro, hơn 100 hộp như thế được xếp chồng lên nhau ngay trên nền đất. Mỗi một túi tro cũng có ghi tên, số hiệu và các sản phẩm hóa học để chống ẩm. Tất tất tốn hết của gia đình mỗi tháng 15 euro. Cao cấp hơn nữa, có những nghĩa trang tư nhân để chôn hài cốt, có đài phun nước, tượng Phật và bể nước có cá ba đuôi đỏ, v.v. Chi phí dịch vụ dao động từ 2.000 đến 20.000 euro. Vì sao như vậy? Theo giải thích của ông Jean Bellon, lãnh đạo nghiệp đoàn các doanh nghiệp dịch vụ hỏa táng, thì xin trích. Tại Hồng Kông, số người chết ngày càng nhiều và chỗ chôn cất thì ngày càng ít. Thị trường dịch vụ mai táng nở rộ một cách bừa bãi. Tại vùng lãnh thổ đông dân cư, nhưng ít nhất có đến 1/3 trong số 7,3 triệu cư dân là trên 65 tuổi. Khan hiếm đất chôn, người dân Hồng Kông đành phải chấp nhận từ bỏ truyền thống chết có mồ có mả để chọn giải pháp hỏa thiêu, chiếm đến 93% trong số 46.000 người lìa cõi đời mỗi năm. Những người hiếm hoi được chôn cất cũng phải nhường chỗ cho người khác sau 6 năm và phải được hỏa thiêu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình của RFI là tạp chí kinh tế nói về nền kinh tế Pháp đang khởi sắc trở lại, nhưng phải mất 10 năm nữa, nước này mới mong đẩy lùi được nạn thất nghiệp. Thanh Hà thực hiện tạp chí với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Eric Heyer thuộc đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE.
Tạp chí kinh tế
2017 là một khúc quanh quan trọng đối với kinh tế Pháp do tăng trưởng đạt mức cao nhất kể từ năm 2011, đồng thời viễn cảnh cũng tỏ ra khá sáng sủa đang mở ra cho năm nay. Tất cả các chỉ số đều được đánh giá là rất thuận lợi. Tì vết duy nhất trên bảng thành tích đó là nước Pháp vẫn chưa hy vọng giải quyết được nạn thất nghiệp. Những thành tích của kinh tế Pháp trong năm vừa qua do đâu mà có? Vì sao chính sách lao động của Paris đã không giúp được cho hơn 3 triệu rưỡi người thất nghiệp tìm lại được một việc làm? Và nhìn xa hơn thế, thì đâu là những thách thức mà nền kinh tế thứ năm trên toàn cầu này vẫn phải vượt qua? Nhận lời mời của RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Eric Ayer thuộc đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Sau nhiều năm phải chấp nhận một tỷ lệ tăng trưởng có khi đạt chưa đầy 1%, năm vừa qua, Paris đã mở rượu mừng khi Viện Thống kê Quốc gia INSEE thông báo tổng sản phẩm nội địa tăng 1,9%. Từ năm 2011 tới nay, đây là lần đầu tiên tất cả các chỉ số kinh tế của Pháp đều tươi sáng, từ mức tin tưởng của các doanh nhân đến đầu tư của doanh nghiệp và các hộ gia đình, và kể cả hoạt động xuất nhập khẩu của Pháp đều tăng mạnh hơn mong đợi. Cùng lúc thì nước Pháp được nhiều lợi thế, giá dầu và nguyên liệu nhiên liệu trong năm vừa qua tuy có tăng nhưng vẫn tăng chậm và không tạo ra lạm phát, không đè nặng đến sức mua của tư nhân. Tại châu Âu thì lãi suất ngân hàng vẫn còn thấp ở mức kỷ lục, ít ra là cho nửa đầu năm 2017, để rồi chỉ tăng một cách rất từ tốn kể từ mùa hè năm ngoái. Về mặt chính trị, thì sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5 2017, một vị lãnh đạo trẻ và năng động muốn đem lại một làn gió mới cho nước Pháp, cũng như là cho cả Liên hiệp châu Âu, Emmanuel Macron đã thực sự thu hút sự tò mò và nhiều thiện cảm của các doanh nhân trên toàn cầu. Pháp đang trở thành một bãi đáp an toàn hơn sau Brexit và sau những dao động cả về chính trị lẫn kinh tế ở Hoa Kỳ. Paris thì lại có ưu điểm hơn Berlin về mức độ ổn định chính trị, ít ra là trong ngắn hạn. Vậy thì câu hỏi đầu tiên đặt ra với chuyên gia kinh tế thuộc Đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp OFCE, ông Eric Ayer, là những thành tích ngoạn mục vừa nêu trên do đâu mà có?
Comme souvent en économie, la réponse est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison à cette croissance.
Như thường lệ, trong lĩnh vực kinh tế có nhiều yếu tố trong câu trả lời. Thứ nhất là những yếu tố không phụ thuộc vào nước Pháp. Phải nói là trong năm qua, toàn cảnh kinh tế của thế giới khá sáng sủa, có hoạt động tăng trưởng tốt và năng động hơn so với 2016. Điều đó có được là nhờ một loạt các yếu tố thuận lợi. Thứ nhất là giá dầu có tăng, nhưng tăng một cách chừng mực. Thứ nhì là lãi suất ngân hàng còn rất thấp, như vậy khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Yếu tố thứ ba là các nền kinh tế, đặc biệt là tại châu Âu, đã ngừng chính sách thắt lưng buộc bụng, tạo thuận lợi cho tiêu thụ. Điểm thứ hai cần chú ý là động lực từ ở bên trong cỗ máy kinh tế của nước Pháp. Ở đây chúng ta phải nhìn nhận là những biện pháp được chính quyền trước dưới thời Tổng thống Hollande ban hành bắt đầu đem lại hiệu quả mong đợi. Chính sách giảm các khoản đóng góp xã hội cho doanh nghiệp chẳng hạn, giảm gánh nặng tài chính cho các công ty, và nhờ đó số này đầu tư nhiều hơn và bắt đầu tuyển dụng thêm nhân viên. Tóm lại, nền kinh tế Pháp trong năm ngoái gặp nhiều thuận lợi và chúng ta đang trông thấy hai chỉ số quan trọng, đó là đầu tư và tình trạng lao động được cải thiện rõ rệt. Thêm một tin vui thứ ba nữa là xuất khẩu của Pháp, nhất là trong quý tư, đã rất vững vàng, cho phép thu hẹp thâm hụt mậu dịch. Đó là một tín hiệu tốt lóe lên vào cuối năm ngoái.
Tiêu thụ tư nhân có phải là động cơ tăng trưởng hay không?
En 2017, en fait, tous les il y a plusieurs moteurs de croissance qui se sont soit
có thể nói năm ngoái 2017 là năm mà nhiều động cơ kinh tế của nước Pháp đã được khởi động trở lại, hay là vẫn giữ được mức độ hoạt động khá tốt. Trong số này phải kể đến tiêu thụ nội địa của các hộ gia đình. Chính nhờ tiêu thụ nội địa mà nước Pháp đã đối phó được với khủng hoảng kinh tế từ 2011 đến nay. Dù vậy, tôi xin lưu ý một điểm là trong năm vừa qua, đà tăng trưởng của chỉ số tiêu thụ lại không mạnh bằng những năm trước. Tức là dân Pháp vẫn tiếp tục mua sắm, nhưng đồng thời họ cũng đã đầu tư nhiều vào địa ốc. Các dịch vụ mua bán nhà cửa trong năm 2017 tăng mạnh hơn hẳn so với những năm trước.
Đà tăng trưởng này liệu có được bền vững hay không ạ?
Alors selon toute vraisemblance, on devrait avoir une année 2018 très proche en termes de performance.
Có rất nhiều khả năng trong năm nay tỷ lệ tăng trưởng của Pháp cũng sẽ tương tự như so với năm ngoái. Có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa sẽ tăng khoảng dưới 2% một chút. Những yếu tố giúp cho cỗ máy kinh tế của Pháp được vững chắc vẫn tồn tại. Chính phủ không điều chỉnh ngân sách của nhà nước là bao, tức là không cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu, nhưng cũng không nới lỏng ngân sách. Nếu có tăng chi ở khoản này, thì chính phủ sẽ giảm chi ở chỗ khác.
Vậy thì, tăng trưởng có giúp cho thị trường lao động của Pháp khởi sắc trở lại và là bước đầu để nước Pháp giải quyết nạn thất nghiệp cho hơn 3 triệu rưỡi người dân hay không?
Alors, en fait, il faut bien distinguer les évolutions de l'emploi et du chômage, parce que globalement, avec 2% de
chúng ta cần phân biệt rõ hai vấn đề. Một bên là tình trạng lao động và bên kia là nạn thất nghiệp. Nhìn chung với gần 2% tăng trưởng, kinh tế Pháp tạo ra khoảng 260.000 chỗ làm trong năm vừa qua. Đây là một thành quả đáng khích lệ và vượt mọi mong đợi. Nhưng 260.000 chỗ làm là một giọt nước rất nhỏ trong lúc nước Pháp có tới hơn 3 triệu rưỡi người thất nghiệp. Tôi hiểu là công luận thất vọng vì kinh tế Pháp có tươi sáng hơn, nhưng tình trạng thất nghiệp thì không được cải thiện. Rõ ràng tình trạng thất nghiệp tại Pháp giảm quá chậm, hay nói đúng hơn là đại đa số những người đang bị gạt ra ngoài thị trường lao động vẫn không tìm ra việc làm. Làm thế nào để giải thích nghịch lý đó? Câu trả lời nằm trong nét đặc thù của nền kinh tế Pháp, Thứ nhất là, để giảm được tỷ lệ thất nghiệp, xã hội Pháp phải tạo ra rất nhiều công việc làm, và con số 260.000 người mà tôi vừa nêu chỉ là một giọt nước đổ bể. Thứ hai là, dân số trong tuổi lao động ở Pháp rất năng động và làm việc với năng suất cao. Thành thử là nền kinh tế Pháp phải tăng trưởng mạnh lắm mới đủ sức tạo ra thêm công việc làm. Hiện tại thì khoảng 2% như hiện nay là chưa đủ. Yếu tố thứ ba là chúng ta có tỷ lệ sinh đẻ cao bậc nhất châu Âu. Điều đó có nghĩa là hàng năm số người mới gia nhập thị trường lao động cao hơn so với lớp đến tuổi về hưu. Cụ thể hơn, theo thẩm định của cơ quan OFCE, để tỷ lệ thất nghiệp không tăng thêm, mỗi năm Pháp phải tạo thêm 140.000 chỗ làm. Cứ với đà này thì cho dù GDP có tăng 2% một năm, thì tỷ lệ thất nghiệp cũng chỉ giảm đi được từ 0,3 đến 0,4% một năm là cùng. Với đà này thì phải mất khoảng 10 năm, chúng ta mới thực sự có thể nói là đã giải quyết được nạn thất nghiệp. Tôi nghĩ là cho năm nay, thất nghiệp của Pháp vẫn cao, và nghịch lý ở đây là Pháp vẫn tạo được thêm công việc làm mới. Vì vậy, tôi xin lưu ý rằng số lượng việc làm tạo được thêm trong năm nay sẽ thấp hơn đôi chút, vì nhiều lẽ, một là khu vực kinh tế tư nhân sẽ tuyển dụng ít nhân viên hơn so với năm 2017, vì chính phủ ngưng một số khoản trợ giúp để khuyến khích giới chủ mượn thêm người. Hai là chính phủ đang tính tới chuyện giảm bớt nhân viên. OFCE dự phóng Pháp sẽ tạo ra khoảng 190.000 chỗ làm trong năm nay, thay vì 260.000 như trong năm vừa qua.
Xin một câu hỏi chót, đâu là cái sức thu hút của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư và doanh nghiệp?
Alors la France a tout même été attractif, quelle que soit la période, puisque rappelons.
Thực ra từ 15 năm nay, Pháp đã luôn khá hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp nước ngoài. Pháp đứng hạng thứ ba hay thứ tư trên thế giới trong số những địa điểm được giới chủ chọn để mở địa bàn. Nhưng phải công nhận là hình ảnh của Pháp đã được cải thiện đáng kể trong mắt các doanh nhân ngoại quốc. Một phần là nhờ hình ảnh của một vị tổng thống trẻ và năng động của Pháp. Và lại ở thời điểm này, Pháp được coi là một vùng đất ổn định so với nước Mỹ của Donald Trump, so với nước Anh đang khốn khổ vì Brexit, so với Đức đang đau đầu vì bất ổn chính trị nội bộ, hay so với Tây Ban Nha vẫn chưa tìm ra ngõ thoát cho khủng hoảng Catalonia. Sau cùng, hàng loạt các biện pháp cải tổ đang được Paris xúc tiến là thuận với nguyện vọng của giới chủ. Các doanh nghiệp hài lòng với kế hoạch giảm thuế cho các công ty, giảm các khoản đóng góp xã hội của giới chủ, giảm thuế cho nhà giàu và cởi trói thị trường.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Eric Ayer thuộc Đài Quan sát OFCE.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam ngày càng trầm trọng. Thanh Phương phỏng vấn bác sĩ Phan Thu Hiền, chuyên gia Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chủ yếu do tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, tại Việt Nam tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là không giảm mà còn tăng với một tốc độ khó kiểm soát được. Điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho dân số Việt Nam, nhất là gây ra tình trạng trai thừa, gái thiếu. Các chuyên gia dân số ước tính là nếu không làm giảm bớt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đến năm 2050, Việt Nam sẽ dư ra 2,3 đến 4 triệu nam giới. Đây dĩ nhiên là vấn đề được Tổ chức Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam quan tâm và nghiên cứu từ nhiều năm nay để qua đó đề xuất cho chính phủ Việt Nam những giải pháp. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với bác sĩ Phan Thu Hiền, chuyên gia về giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với bác sĩ Phan Thu Hiền. Hiện nay theo cái thống kê mới nhất, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam là bao nhiêu và như vậy là cái tỷ số này nó mất cân bằng như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thứ nhất thì cái tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay là 112,2 bé trai trên 100 bé gái. Bình thường khoảng 102 đến 106 bé trai sinh ra trên 100 bé gái thì được xem là mức bình thường. Nhưng mà nếu tỷ số này nó chênh lệch cao hơn mức 106 bé trai trên 100 bé gái hoặc ngược lại thì gọi là mất cân bằng giới tính khi sinh. Và cái hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh này nó xảy ra ở châu Á từ thập niên 80 và nó bắt đầu sớm nhất là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, sau đấy nó lan sang Việt Nam vào những năm 2000. cho đến năm 2004, chỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam gần như là không có cái gì thay đổi cho đến phát hiện đầu tiên ra tại Việt Nam năm 2004. Thì nó tăng nhanh, 2009 là nó lên tới 110 bé trai trên 100 bé gái. Và cho đến hiện tại thì nó trên 112,2 bé trai trên 100 bé gái. Và thậm chí có những cái khu vực như Đông Bằng, Bắc Bộ và phía Bắc ấy, thì nó lên tới 117-120 bé trai trên 100 bé gái cơ.
Vâng, thưa bác sĩ Phan Thu Hiền, thì dân Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có cái tâm lý là trọng nam khinh nữ. Thế thì vì sao là cho đến năm 2004 thì cái tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam mới bắt đầu nó gia tăng mạnh như vậy ạ?
Tất nhiên là vấn đề trọng nam khinh nữ và bất bình đẳng giới là vấn đề cốt lõi. Thế nhưng nếu không có cái áp lực của cái việc giảm sinh, nhu cầu có mô hình gia đình nhỏ hoặc là gia đình chỉ có 1-2 con, cái việc mà ước thích con trai thì người thương người ta cứ đẻ cho đến khi nào người ta có đủ con trai, có con gái, có hết có đẻ thì thôi. Còn bây giờ vì chỉ có 2 con thôi mà lại muốn có con trai nữa thì bắt buộc người ta phải lựa chọn. Và cái việc lựa chọn đấy không được thực hiện nếu như không có cái sự ra đời của công nghệ tiên tiến. Nói như vậy thì chúng ta cũng không thể nói là tại vì sự ra đời của khoa học công nghệ mà dẫn đến hiện tượng này. Thế nhưng mà cái sự ra đời của công nghệ tiên tiến hiện nay cho phép người ta xác định giới tính thai nhi trước khi sinh. Tỷ lệ ở Việt Nam mọi người lúc có thai mà người ta đi siêu âm để biết giới tính của thai nhi con trai con gái nó lên tới 90% cơ. Khi biết như vậy thì người ta dùng cả cái phương pháp khác nhau ví dụ sàng lọc và chọn phôi thai nam rồi là thụ tinh trong ống nghiệm với bằng những cái phương pháp khác nhau. Cái việc mà lựa chọn giới tính thai nhi trước khi sinh thì nó có thể xảy ra ngay cả trước khi mang thai, trong khi mang thai và có những nước thậm chí sau khi sinh, tức là người ta giết hoặc là bỏ em bé. Cái hiện tượng sau khi sinh thì nó không xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam chủ yếu là trước khi sinh thôi. Và một cái nghiên cứu gần đây nữa cũng cho thấy là cái việc lựa chọn giới tính thai nhi xảy ra chủ yếu và rất là cao ở những cái gia đình giàu có hơn, có thu nhập cao hơn và có giáo dục cao hơn. Bởi vì cái nhu cầu của con trai rất là lớn và cái việc áp dụng công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi nó rất là đắt. Cho nên chỉ có những cái gia đình có thu nhập cao thì họ mới có điều kiện để họ lựa chọn giới tính thai nhi, còn những cái gia đình khác thì có thể họ cũng mong muốn nhưng họ không có đủ điều kiện để làm sao. Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh nó xảy ra ban đầu ở Việt Nam ấy, nó chỉ cũng chủ ở khoảng 45 tỉnh. Bây giờ thì nó lan ra gần như là cả nước rồi. Thế nhưng cũng có một cái mà hiện tượng mà chúng tôi cũng quan sát và nhìn thấy là nó không xảy ra ở cả cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nó xảy ra ở chủ yếu là phía vùng đồng bằng Bắc Bộ, nông thôn có, thành thị có, mà tập trung vào ở cái gia đình có giáo dục cao và có thu nhập cao.
Vâng, thưa bác sĩ Phan Thu Hiền, thì cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới cái tình trạng nam thừa, gái thiếu. Nhưng mà cụ thể thì các hậu quả về mặt xã hội của cái tình trạng này sẽ là như thế nào?
Thì Tổ Liên Hợp Quốc thì chúng tôi kiến nghị chính phủ Việt Nam là không nên kiểm soát cái mức sinh, bởi vì cái mức sinh của Việt Nam nó đạt ở mức thay thế. Tức là trước đây thì mức sinh của Việt Nam ấy nó cao hơn rất là nhiều, nhưng bây giờ nó ở cái mức thấp, tức là 1,9. Có nghĩa rằng là mỗi cặp vợ chồng nếu mà mức sinh thay thế của mình là 2 người thì nó sẽ sinh ra được 2 đứa con. Nhưng bây giờ cái mức sinh nó thấp hơn cái mức sinh thay thế rồi. Và nếu như mà Việt Nam tiếp tục kiểm soát cái mức sinh như thế này thì trong tương lai mỗi cặp vợ chồng nó sẽ có nhỏ hơn 2 con. Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, nhưng mà tiên lượng trong tương lai thì cái việc gia hóa dân số nó xảy ra rất là nhanh. Và nếu Việt Nam tiếp tục kiểm soát cái mức sinh ấy, thì nó sẽ như các nước Nhật hoặc là các nước châu Âu, để khi chúng ta lại phải đi làm một cái công việc ngược trở lại, tức là khuyến khích mọi người sinh. Chứ nếu không ấy, thì cái lực lượng lao động trẻ sẽ phải gánh cho cái lực lượng lao động già thôi, bởi vì gia hóa dân số nó sẽ xảy đến với Việt Nam trong tương lai rất là gần. Sau khi Việt Nam 50 năm truyền thông và tuyên truyền kiểm soát mức sinh thì bây giờ cái việc chỉ có 1-2 con nó trở thành một cái hành vi mới, một cái thói quen mới và mọi người không thích có nhiều con nữa. Không thích có nhiều con mà lại muốn có con trai thì đương nhiên người ta lại áp dụng lựa chọn giới tính thai nhi. Và trong tương lai việc cứ tiếp tục như thế này thì nó phản hồi cái cấu trúc dân số của Việt Nam và dẫn đến một cái hiện tượng là thừa nam thiếu nữ. Trong vòng 20-25 năm tới, những em bé được sinh ra vào những năm 2004 sẽ đến cái tuổi trưởng thành và sẽ đến cái tuổi kết hôn. Thì lúc đấy, hầu hết đàn ông sẽ không kiếm được vợ bởi vì thiếu phụ nữ để mà cưới vợ, giống như Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Hàn Quốc thì người ta đã giải quyết được vấn đề sau 20 năm thì người ta trở lại cái mức sinh bình thường. Trung Quốc thì hiện nay vẫn mất cân bằng còn cao hơn ở Việt Nam. Và hiện nay, đàn ông Trung Quốc rất là thiếu phụ nữ để kết hôn và cái sự gia tăng nam giới lên tới 60% dư thừa nam giới ở Trung Quốc. Và cái hiện tượng thiên nam tiểu nữ dẫn đến cái sức ép của nhu cầu kết hôn muộn của nam giới, tăng tỷ lệ cái tổng độc thân, cô đơn khi về già. Tương lai của Việt Nam sẽ đi đến đấy nếu như chúng ta không có những cái hành động thiết thực. Và cái điều đấy nó dẫn đến cái là làm trầm trọng thêm cái vấn đề bất bình đẳng giới. Khi mà bất bình đẳng giới nó vẫn còn, cái người phụ nữ vẫn bị đối xử thấp kém hơn đàn ông, thì cái nạn buôn bán phụ nữ mại dâm rồi dẫn đến HIV và những cái vấn đề mất trật tự an ninh xã hội khác có thể xảy ra.
Vâng, đối với Việt Nam thì thưa bác sĩ, theo quan điểm của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì chúng ta có những cái giải pháp nào để khắc phục cái tình trạng mất cân đối về giới tính khi sinh đó ạ?
Thứ nhất là không nên kiểm soát cái mức sinh, bởi vì mức sinh của Việt Nam đã được thay thế rồi và cái ý thức của người dân nó cũng cao rồi, không phải ai cũng có nhu cầu sinh đông con đâu. Cái thứ hai nữa là phải tăng cường thúc đẩy cái bình đẳng giới, phải nâng cao vị thế cho người phụ nữ và tăng cái giá trị của phụ nữ và bé gái lên, bởi vì mọi người chỉ nghĩ rằng là chỉ có con trai mới chăm sóc được cha mẹ, phụng dưỡng ông bà và nối dõi tông đường thờ cúng tổ tiên. Thế tại sao phụ nữ lại không thể làm được cái điều đấy? Và khi người phụ nữ kết hôn xong thì về sống gia đình chồng và gia đình nào cũng muốn có con trai, bởi vì nghĩ rằng là con gái là con người ta. Một cái điểm nữa, cái hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi cho người già của Việt Nam là chưa được tốt. Hầu hết những người già của Việt Nam khi mà người ta không có lương hưu thì người ta sống phụ thuộc vào con cái. Thì hầu hết bố mẹ là sống với con trai. Cho nên cái việc mà sinh ra một cậu con trai như là một cái bảo hiểm đảm bảo trong tương lai khi người già người ta có người chăm sóc và nuôi dưỡng. Chứ người ta không trông chờ vào hệ thống phúc lợi xã hội. Bên cạnh cái việc kiểm soát ngành và các cái biện pháp lựa chọn giới tính thai nhi bằng công nghệ hoặc là siêu âm thì chúng ta phải giảm cái cung. Ở đây là có 3 yếu tố nhé. Một là cái sức ép của quy mô gia đình nhỏ và chỉ có 2 con. Hai là cái thống nam sinh nữ. Và cái thứ ba là cái công cụ để cho người ta lựa chọn thời điểm tránh thai nhi. Nếu như chúng ta giải quyết được 3 cái vấn đề đấy, cắt đi 3 cái nguyên nhân đấy thì giải quyết được vấn đề. Phải thay đổi cái nhận thức, cái quan niệm của xã hội, của mọi người, của cộng đồng rằng là con gái cũng có giá trị như con trai, cũng làm được những điều như con trai làm. Nếu con gái được tạo điều kiện cơ hội ngang bằng với con trai là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là cải thiện hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi cho người già, để rồi họ không cảm thấy lo lắng, họ không cảm thấy bất an nếu họ không có con trai. Họ không phải sinh con trai để dựa dẫm vào. Nếu giải quyết được 3 cái yếu tố đấy thì tôi nghĩ vấn đề cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam sẽ kéo lại trở mức bình thường trong tương lai.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Phan Thu Huyền.
Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines cấm tàu nước ngoài thăm dò một khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ không loại trừ cơ hội tiếp xúc với Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông Hàn Quốc. Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo theo cơn lốc Wall Street. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp nhức đầu vì đảo cọt nhưng không sợ kịch bản Catalonia. Trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí khoa học Hạt tử nano, bạn hay thù của con người, RFI thực hiện với phần giải thích của nhà nghiên cứu khoa học Jean-François Guillemot thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Chúng tôi xin tạm biệt và cảm ơn quý thính giả.